Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Quá trình Nam Tiến của Việt Nam 1509-1847. Cuộc Nam Tiến của Việt Nam kéo dài nhiều thế kỷ là một chương sử hào hùng và cũng đầy phức tạp. Nó phản ánh khát vọng sinh tồn, phát triển và khẳng định vị thế của dân tộc bên cạnh các cường quốc lân bang. Bài viết này sẽ phân tích quá trình Nam Tiến từ thời Lý đến thời Nguyễn, tập trung vào bối cảnh lịch sử, nguyên nhân, diễn biến và những hệ quả của cuộc mở rộng lãnh thổ này. Sự mở rộng lãnh thổ về phía Nam của Việt Nam được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Địa chính trị đóng vai trò quan trọng khi phía Bắc giáp với Trung Quốc hùng mạnh, trong khi phía Tây là dãy Trường Sơn, hiểm trở, ngăn cách với Lào. Điều này khiến hướng Nam trở thành lựa chọn tất yếu cho sự bành trướng lãnh thổ. Việc tìm kiếm thêm đất đai canh tác, tài nguyên và mở rộng giao thương cũng là những động lực then chốt. Thời kỳ trước phân tranh Trịnh, Nguyễn. Từ sau thời Bắc thuộc, ranh giới phía Nam của Việt Nam nằm ở Hà Tĩnh. Thời kỳ Ngô, Đinh, Tiền Lê, đất nước chưa đủ vững mạnh để tiến hành mở rộng lãnh thổ đáng kể. Dưới thời Lý, quá trình Nam Tiến bắt đầu 1569 với việc chiêm thành nhượng Ba Châu Bố Chánh, Địa Lý, Ma Linh, tương đương vùng đất từ Quảng Bình đến Quảng Trị ngày nay. Năm 1307, thông qua cuộc hôn nhân chính trị giữa vua Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân, Việt Nam nhận được hai châu ô Lý, tương đương vùng đất Thừa Thiên Huế và một phần Quảng Trị. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt mở rộng lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, việc mở rộng lãnh thổ thời Trần gặp nhiều khó khăn do cuộc chiến chống quân Mông Nguyên. Đến thời Hồ, lãnh thổ được mở rộng đến Quảng Ngãi. Năm 1402, Hồ Quý Ly tấn công Chiêm Thành, chiếm được vùng đất từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, vùng đất này sau đó bị Chiêm Thành chiếm lại trong thời kỳ nhà Minh Đô Hộ. Thời Hậu Lê là giai đoạn mở rộng lãnh thổ mạnh mẽ nhất. Năm 1471, Lê Thánh Tông chiếm được vùng đất từ Quảng Nam đến Bình Định. Việc sáp nhập Chiêm Thành vào lãnh thổ Đại Việt đã đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước về sau. Không chỉ Nam Tiến, thời Lê Thánh Tông, lãnh thổ phía Tây cũng được mở rộng với việc sáp nhập Bồn Man, vùng đất thuộc tỉnh Sơn La ngày nay. Chính sách di dân và đồng hóa được triều đình Hậu Lê áp dụng để củng cố vùng đất mới. Tù nhân và những người được tha tội được đưa vào khai khẩn vùng đất mới, góp phần ổn định và phát triển kinh tế. Thời kỳ phân tranh Trịnh Nguyễn. Thời kỳ Trịnh Nguyễn, phân tranh chứng kiến cuộc Nam Tiến diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng. Chúa Nguyễn với mong muốn củng cố thế lực, tích cực mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Năm 1611, Chúa Nguyễn chiếm được Phú Yên. Tiếp đó, năm 1653, Khánh Hòa được sáp nhập. Năm 1693, Chúa Nguyễn đánh bại Chiêm Thành, sáp nhập toàn bộ lãnh thổ còn lại của vương quốc này, đặt tên là Thuận Thành, sau đổi thành Bình Thuận. Sự kiện này đánh dấu sự chấm dứt của vương quốc Chiêm Thành và mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Sau khi thôn tính Chiêm Thành, Chúa Nguyễn tiếp tục hướng tới vùng đất Chân Lạp, Campuchia. Thông qua hôn nhân chính trị, di dân và can thiệp vào nội bộ Chân Lạp, Chúa Nguyễn dần dần mở rộng ảnh hưởng và sáp nhập các vùng đất phía Nam. Năm 1698, Phủ Gia Định được thành lập, đánh dấu sự hiện diện chính thức của người Việt tại vùng đất này. Quá trình sáp nhập các vùng đất Đồng Nai, Sài Gòn và sau đó là các tỉnh miền Tây Nam Bộ diễn ra trong nhiều thập kỷ. Kết luận, cuộc Nam Tiến của Việt Nam là một quá trình lịch sử lâu dài và phức tạp. Nó phản ánh quy luật cá lớn nuốt cá bé trong lịch sử nhân loại, đồng thời khẳng định khát vọng sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt. Việc mở rộng lãnh thổ về phía Nam đã đem lại những vùng đất màu mỡ, tài nguyên phong phú và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, cuộc Nam Tiến cũng đặt ra những bài học về quan hệ giữa các quốc gia láng giềng, cũng như về sự hòa hợp và dung nạp giữa các dân tộc.